tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trong đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và đây là bài thứ 6, cũng là bài cuối cùng, nói về cách ứng xử của vợ chồng đối với cha mẹ hai bên. Thưa quý vị, khi bước vào hôn nhân, đôi vợ chồng trẻ cần tuân thủ hai mạng lệnh quan trọng của Kinh Thánh trong mối quan hệ với cha mẹ. Mạng lệnh thứ nhất là lìa cha mẹ, tức là tách rời khỏi ảnh hưởng và thẩm quyền của cha mẹ. Và mạng lệnh thứ hai là tôn kính cha mẹ, tức là tôn kính, quý trọng cha mẹ. Và khi cha mẹ cần được chăm sóc cha mẹ với tình yêu thương và lòng hiếu thảo. Khi con cái trưởng thành và đã lập gia đình của con là một gia đình riêng biệt và độc lập. Tuy không ở dưới thẩm quyền của cha mẹ nữa, nhưng vẫn gần gũi với cha mẹ, vẫn yêu thương, tôn kính và quan tâm đến cha mẹ. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ lo lắng, chăm sóc cho chúng ta với tình yêu thương như thế nào, thì khi cha mẹ lớn tuổi, già yếu, chúng ta cũng quan tâm, chăm sóc cha mẹ với tâm tình yêu thương giống như vậy. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, nếu người tin Chúa không làm trọn bổn phận đối với cha mẹ, là đã không sống đúng với mẫu mực của người tin Chúa. Ông viết như sau. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Trích thư Timôthê thứ nhất, chương 5, câu 8. Tiến sĩ Gary Chapman nhắc đến một vài nguyên tắc khác rất thực tế trong cách cư xử với cha mẹ hai bên. Chúng tôi xin chia sẻ sau đây. Điều thứ nhất, chúng ta cần chấp nhận cha mẹ người phối ngẫu. Dù cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng có những điều khác với chúng ta mà chúng ta không thích, đừng bao giờ tìm cách thay đổi. Đừng bao giờ tìm cách thay đổi để cha mẹ trở nên giống chúng ta hay theo như ý chúng ta muốn. Chẳng hạn như khi thấy cách nói năng hay cách ăn uống của cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng mà mình không thích hoặc không quen vì không giống như gia đình mình, không giống như cha mẹ mình, thì chúng ta có khuynh hướng muốn nói hay làm một điều gì đó để sửa đổi. Đây là điều chúng ta cần tránh. Không ai vui khi bị người khác sửa sai hoặc phê bình cách ăn uống, nói năng hay cách làm việc của mình. Nhất là khi người sửa sai là người nhỏ hơn, nhất là khi đó là con dâu hay con rể. Khi bị con rể hay con dâu phê bình, cha mẹ sẽ bị chạm tự ái, không vui, nên sẽ không muốn thay đổi, mà lắm khi còn cứ làm theo cách mình muốn cho hả giận. Vì thế là con, chúng ta cần chấp nhận những khác biệt của cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng. Nhiều khi cách làm việc, cách ăn uống, nói năng khác với chúng ta, nhưng chưa hẳn là xấu hay sai. Vì vậy chúng ta cần thông cảm và chấp nhận. Trong trường hợp cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ chưa tin Chúa, là con, chúng ta cần cẩn thận hơn nữa trong cách cư xử. Cư xử với lòng yêu thương, chấp nhận và thông cảm. Có như thế cha mẹ mới nhìn thấy Chúa qua chúng ta và đến với Ngài. Điều thứ hai, tiến sĩ Chapman nhắc nhở là đừng bao giờ chỉ trích hay phê bình cha mẹ vợ, cha mẹ chồng với người bạn đời của mình. Khi chúng ta chỉ trích, phê bình cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng với vợ hay chồng mình, chúng ta làm cho người bạn đời bị tổn thương, vì không người con nào muốn nghe ai chỉ trích cha mẹ mình. Hơn nữa, vợ hoặc chồng của chúng ta cũng có trách nhiệm phải tôn kính cha mẹ của người đó. Khi chỉ trích hay nói lên những điều không đẹp như thế, chúng ta vô tình làm cho người phối ngẫu khó tôn kính cha mẹ mình hơn. Vì thế, điều chúng ta nên làm là khi chồng hay vợ nói ra những nhược điểm hay khuyết điểm của chính cha mẹ mình, chúng ta nên đáp lại bằng cách chỉ ra những ưu điểm hay điều tốt của ông bà, để cả hai vợ chồng vẫn yêu thương và tôn kính cha mẹ như mạng lệnh Chúa dạy. Ngoài ra, dù cha mẹ chúng ta thuộc thế hệ lớn tuổi nên có thể không thành thạo về những tiện nghi về điện toán như thế hệ con cháu, nhưng cha mẹ chúng ta là người có nhiều kinh nghiệm trong đời sống nên khôn ngoan hơn con cái trong cách xử thế. Vì vậy, khi đứng trước những quyết định quan trọng cần có nhiều kinh nghiệm, khôn ngoan, chúng ta nên hỏi ý kiến cha mẹ. Trong một bài học trước đây, chúng tôi có nhắc đến câu chuyện Kinh Thánh ghi về mối quan hệ tốt đẹp giữa lãnh tụ Môi-se và người cha vợ tên là Giê-trô. Ông Giê-rô không phải là người lãnh đạo tài giỏi như con rể của ông. Nhưng khi thấy cách làm việc thiếu khôn ngoan của Môi-se, ông đã lên tiếng đề nghị, góp ý. Và Môi-se đã khiêm nhường, vâng theo, và nhờ đó đạt được kết quả tốt. Đây là gương sáng cho những vợ chồng trẻ noi theo. Một ví dụ khác là sứ đồ Phi-e-rơ và bà mẹ vợ. Phi-e-rơ là môn đồ đầu tiên trong 12 môn đồ của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu đến nhà Phi-e-rơ, bà mẹ vợ của ông đang bệnh và Chúa đã chữa lành cho bà. Kinh Thánh không ghi, nhưng có thể lắm là Phi-e-rơ đã mời Chúa Giê-xu đến nhà để chữa bệnh cho bà gia của ông. Vì Kinh Thánh ghi rằng trước khi đến nhà Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu đã chữa lành cho một người bị phong hủi và sau đó chữa lành cho đầy tớ của viên đội trưởng khi ông đến cầu xin với Ngài. Do đó, có lẽ ông Phi-e-rơ đã mời Chúa đến nhà để chữa bệnh cho bà gia của ông. Khi hai thế hệ, cha mẹ và con cái, tôn trọng nhau, yêu thương nhau và quan tâm đến nhau, đôi bên sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Có thể nói, hai nguyên tắc tự lập và tôn trọng nhau, nếu áp dụng đúng, sẽ đưa đến hài hòa giữa cha mẹ chồng với con dâu, cũng như giữa cha mẹ vợ và con rể. Đó là bổn phận và những điều vợ chồng cần áp dụng trong quan hệ với cha mẹ. Còn trách nhiệm của các bậc cha mẹ thì sao? Trong ngày cưới của con trai hay con gái, cha mẹ và gia đình hai bên đều vui mừng. Nhưng sau đó cha mẹ của cô dâu, chú rể thường cảm thấy buồn vì thấy như mình đã mất con mình đã thuộc về người khác và đã có đời sống riêng. Đây là cảm xúc tự nhiên, không tránh được. Nhưng các bậc phụ huynh cần vui và cảm tạ Chúa nhiều hơn là buồn. Cảm tạ Chúa đã giúp mình nuôi dạy con nên người trưởng thành. Con có thể bắt đầu đời sống tự lập với gia đình riêng. Chúng ta nên vui hơn nữa khi con lập gia đình với người trong Chúa, vì đó là ơn phước Chúa ban. Ngoài ra, trong ngày cưới của con, cha mẹ cũng nên vui vì thấy rằng mình đã làm xong trách nhiệm. Từ ngày chào đời, con của chúng ta tùy thuộc cha mẹ hoàn toàn về mọi phương diện. Nhưng từng ngày, từng năm tháng trôi qua, chúng ta đã dạy dỗ hướng dẫn con từng bước. Cho đến ngày cưới của con là lúc con lìa cha mẹ để tự lập và xây dựng gia đình riêng. Chúng ta đã giúp con từ chỗ tùy thuộc cha mẹ hoàn toàn, đến chỗ lìa cha mẹ và đứng trên chân mình hoàn toàn. Sau ngày cưới là các bậc phụ huynh đã làm xong trách nhiệm. Vì vợ chồng con sẽ tự lo, tự lập, cha mẹ không cần phải chăm sóc hay hướng dẫn con nữa, nhưng cần tôn trọng con, cho con được tự do làm chủ đời sống mình và làm chủ gia đình mình. Tuy nhiên, khi vợ chồng con chúng ta muốn được cha mẹ hướng dẫn hay góp ý kiến trước những quyết định quan trọng, chúng ta nên sẵn sàng góp ý, chứ đừng vì quá tôn trọng con hoặc sợ rằng sau này con sẽ trách sao cha mẹ đưa ý kiến không đúng và vì thế không dám góp ý với con, nhưng để mặc cho con quyết định thế nào tùy ý. Một điều nữa các bậc phụ huynh cũng cần để ý, đó là khi con hỏi ý kiến của cha mẹ, chúng ta nêu ý kiến của mình và rồi để tùy vợ chồng con quyết định với nhau, chứ không nên áp đặt rằng con phải làm theo ý của cha mẹ. Nếu con nghe theo lời cha mẹ đề nghị thì tốt, nhưng nếu vợ chồng con có suy nghĩ khác hay ý kiến khác và cuối cùng không làm theo điều cha mẹ đề nghị, chúng ta không nên phiền giận, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của con. Trong trường hợp vợ chồng con cần cha mẹ giúp đỡ về mặt tài chánh thì sao? Nếu trong bước đầu vợ chồng con cần giúp mà cha mẹ có thể giúp được thì chúng ta nên giúp. Tuy nhiên, chúng ta không nên dựa vào sự giúp đỡ đó để buộc con phải tùy thuộc vào cha mẹ hay phải làm theo ý cha mẹ muốn. Khi cần giúp con về mặt tiền bạc, chúng ta nên giúp trong bước đầu, để rồi sau đó con có thể tự lo, tự lập. Chứ không nên giúp, để rồi vợ chồng con sẽ tiếp tục tùy thuộc cha mẹ về mặt tài chánh. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.